Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng con hiểu rằng trong các món ăn không món ăn nào ngon bằng món ăn Pháp, trong các hương vị không vị ngon nào ngon bằng hương vị Pháp. Và giờ đây đàn tràng chúng con đã trang nghiêm tinh thần, chúng con thành tâm cung thỉnh từ tòa giảng sư trao truyền cho chúng con một thời Pháp để chúng con lấy đó làm tương lương trên bước đường tu nhân học Phật. Nam mô Công Đức Long Đồ Giác Ma Ha Tát.
Hôm nay thì chia sẻ với đại chúng một chút xíu về cái tình bạn. Nhưng mà vậy thì ta kết bạn có bao nhiêu loại bạn để ta kết? Vậy cái chữ bạn á là ai? Bạn là người nào? Trong nhà Phật á, ta luôn luôn nghĩ đến con đường giải thoát, vì đạo Phật mang cho chúng ta một thông điệp giải thoát. Vậy thì Đức Phật dạy cho ta cái gì để chúng ta giải thoát? Có phải Phật dạy cho chúng ta bỏ cái thế gian này để tìm một thế gian khác gọi là giải thoát? Giải có nghĩa là ra khỏi cái thế gian này, có nghĩa là chết. Có nhiều người quan điểm vậy đó. Có người quan điểm giải thoát á là ra khỏi cái thế gian này, giải thoát là chết. Chết mới giải thoát được, tại vì mình đang ở cái cõi ta bà, mình chết mình mới sanh về tịnh độ được. Có người quan điểm là cái cõi này là cõi ngũ trược ác thế, cho nên là ráng tu để ra khỏi cái cõi này, nghĩa là ráng tu để cho chết. Thấy chưa, từng thấy kết bạn với mấy người nói kiểu đó nghĩ còn sướng hơn. Ta nói gần gũi với thầy lành bạn tốt mà toàn là gần gũi với người trù cho mình mau chết, tại vì nghĩ là chết mới giải thoát được. Cái quan điểm đó đúng hay sai quý vị? Sai ha. Cái tu mà tự nhiên cái đòi chết mới giải thoát được, cái đó là tu sai rồi. Tu mà đi cầu giải thoát để cầu một cái kiếp nào đó, một cái thế giới nào đó là quan điểm này không đúng. Vậy thì cái hạng người mà làm kết bạn với nhau, đừng có quan điểm là kết bạn với những hạng người tu để cầu chết mới giải thoát. Hạng người đó tu sai. Trong kinh Hiền Nhân có dạy bốn cái dạng kết bạn để chúng ta đi trên con đường giải thoát. Một là kết bạn như hoa. 2 là kết bạn như cân, 3 là kết bạn như núi, và 4 là kết bạn như đất. 4 cái hạng bạn này á, là nên kết. Và tôi nhớ lâu lắm rồi tôi có dạy cái chủ đề này, nhưng mà không biết là chắc dở lắm mà sao tôi không thấy xuất hiện trên giang hồ. Bữa nay mình làm lại. Thì Thiết nghĩ là tất cả chúng ta tu là để đi tìm con đường giải thoát. Như vậy thì chúng ta suy nghĩ lại coi Đức Phật khẳng định là chúng ta có Phật tánh không quý Phật tử? Có không? Giả sử như bây giờ có một người nói rằng là tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn làm vàng, đúc vàng á, đúc tượng Phật bằng vàng, phải không? Đúc lâu đài bằng vàng, hay đúc cái lồng đèn này bằng vàng. Vậy thì quý vị có suy nghĩ rằng quý vị có thể làm được không? Được không? Quý vị có khả năng là đúc vàng không? Quý vị có khả năng học cái cách đúc vàng để mình có thể làm được không? Học được không? Nghĩa là trong chúng ta có khả năng học, còn mình khùng không cho. Giả sử như mình khùng thì không thể đúc vàng được rồi. Phải không nè? Nó không có trí não có chọn nó vô đúc vàng không quý vị? Không. Rồi bây giờ không có hai cái tay chọn vô đúc vàng được không? Cái người bại liệt chọn vô đúc vàng được không? Không. Nghĩa là làm ra một cái sản phẩm gì đó thì đòi hỏi cái người nào có khả năng làm thì đào tạo thì người đó làm được. Vậy Đức Phật nhìn thấy chúng ta có Phật tánh, cho nên Ngài nói là tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Là chúng sinh mà nghe hiểu được lời Phật thì có thể thành Phật được. Phật tử hiểu ý này không? Hiểu không? Hiểu là xém thành Phật rồi đó. Hiểu là xém thành rồi, không biết chừng nào sẽ thành đó. Hay là hạnh phúc cái chỗ đó, đó có nghĩa là ai hiểu được lời Phật thì từ từ sẽ thành Phật. Rồi bây giờ mình coi cái kết bạn thứ nhất để mà mình coi mình kết bạn để dẫn đến Phật quả nha. Sao gọi là kết bạn như hoa? Khi bông hoa còn tươi tốt thì dắt trên đầu, khô héo rồi bỏ đi. Kết bạn cũng như thế, hễ thấy giàu sang thì xu phụ theo, có nghĩa là nịnh. Thấy nghèo nàn thì lại bỏ làm lơ. Như vậy gọi là kết bạn như hoa. Quý vị có nên kết không? Có không? Vậy sao cứ lấy tiền đi mua hoa hoài vậy? Nhà có chưng hoa không? Có mua hoa không? Không kết bạn nó mắc mùa chi vậy? Mua hoa ngắm. Ngắm được bao lâu? Ngắm bao lâu? Vài ngày thôi. Xong rồi cái bỏ mua hoa khác ngắm. Vậy là những người này cũng suy nghĩ lại nè. Chứ coi chừng cũng thay đổi dữ lắm á. Phải không? Cho nên là chúng ta suy nghĩ cái điều đó để chúng ta biết trong cuộc đời á, loài hoa đó nó nở từ nhỏ đến lớn, đến lúc mà nó nở hoa như thế này có nghĩa là cái giai đoạn là tuyệt vời, đẹp nhất để cho người ta ngắm. Xong rồi á, nó tàn. Nhưng mà hoa tượng trưng cho cái gì quý vị? Không phải vô thường. Chứ hoa không phải tượng trưng cho đất. Là sớm còn tối mất, sớm nở tối tàn. Như vậy thì kết bạn như hoa là tốt hay là xấu với Phật tử? Xấu hay tốt? Xấu phải không? Tôi nghĩ là bạn nào cũng tốt. Nhưng mà ở đây là nói rằng là cái tình bạn đừng như bông hoa mà thôi. Cái tình bạn đừng có như bông hoa sớm nở tối tàn. Những người bạn đi chùa đó, quý vị suy nghĩ coi có giống như những bông hoa không? Lúc đầu họ rủ mình đi, họ chở mình đi, họ lôi kéo mình đi, tới chừng mình đi rồi họ ở nhà. Có không? Giới thiệu mình đi, cho tiền mình đi, lôi mình đi, nó ở nhà. À, còn không ấy lúc đầu á, nó đưa mình đi tới, nó nói ngon lắm, nó ngon nó ngọn rủ mình đi ha. À, tạo đủ thứ hết á, cái sau đó cũng chính nó khùng lên, cái nó nói bậy, cái mình nói hoa héo rồi. Cái đó là mấy người bạn như hoa đó. Quý vị biết cái chùa này có bao nhiêu loài hoa bị héo rồi chưa? Chứ không đông lắm rồi. Mấy cái hoa đó về héo rồi, vứt mất tiêu. Cho nên á, thầy trò cũng là hoa với nhau á. Quý vị biết là nở biết bao nhiêu chọc, nở rồi tàn, tình bạn cũng vậy. Không biết từ lúc mà quý vị có bạn trai cho đến lúc quý vị có gia đình, không biết có bao nhiêu loài hoa nữa. Nở tàn. Và có nhiều người trong cuộc đời không biết là có phải một nụ hoa hay là nhiều nụ hoa trong cuộc đời của mình cũng không biết. Nở tàn. Nhưng mà thầy khen nhất là cái người phương Tây, người ta không biết có tu hay không, người ta có giống Phật hay không, nhưng mà xin thưa với quý vị là khi người ta cưới với nhau là người ta cũng coi rất là bình thường, tổ chức đám cưới bình thường. Nhưng mà rồi không thích nhau, cái họ chia tay nhau, bắt tay chia tay nhau, cái họ cưới người khác. 70 tuổi còn cưới, nở nụ cười. Còn bây giờ mà cỡ 50 tuổi mà cưới nữa, không dám mời ai, sợ chửi. Phải không? Quý vị suy nghĩ cho nó kỹ nha. Thầy nói là kết bạn như hoa, mà khi người ta là ly dị hay là không ở nhau nữa, người ta vẫn đến thăm, người ta vẫn nói chuyện bình thường, tại vì người ta không cùng quan điểm nhau cho nên người ta không ở nữa thôi. Còn Việt Nam mình không có đâu. Ly dị rồi đừng có hòng ngựa quen đường cũ. Cái này trồng củ quả không có được lém á, chết chịu tù. Ghen gì trời ơi, ta ly dị rồi mà còn ghen gì nữa ông nội. Ly dị rồi là không có vụ ghen. Như vậy Đức Phật dạy cho chúng ta đó, cái tâm chúng ta sống không phải là chúng ta thành Phật thành gì đó, nhưng mà chúng ta sống coi mình coi tốt hay không. Mình tốt hay không chứ mình đừng có hỏi là vợ hay chồng mình tốt hay không. Đừng có hỏi người bạn cùng đi chùa mình tốt hay không, mà mình coi mình tốt hay không. Mình kết bạn, vậy thì quý vị gọi là bạn đời đúng không? Làm chồng làm vợ nhau gọi là bạn đời phải không? Còn đi chùa gọi là bạn đạo đúng không? Còn thầy trò với nhau hoặc là huynh đệ đồng tu đồng học gọi là pháp lữ đồng hành đúng không? Bạn đồng tu. Vậy thì hỏi là chúng ta bạn có giống như hoa không? Chơi xong lúc đầu tốt lắm, sau đó nói xấu nhau. Cái dạng bạn đó tìm Tây Phương có không? Tu có đúng không? Mời quý vị cùng nói với thầy. Làm bạn như hoa, lúc nào cũng tươi, gần cũng tươi, xa cũng tươi, sống cũng tươi, chết cũng tươi, đừng lúc nào héo. Kết bạn như hoa là kết bạn vậy đó. Còn nếu mà sớm nở tối tàn hoa đó là không tốt. Người đệ tử Phật là kết bạn như hoa, nhưng mà đừng có cái loại hoa giả, mà cũng đừng loại hoa héo. Hoa này nè, năm rồi năm nay cũng còn tươi, chẳng qua là hơi cũ, đem giặt là tươi lại được. À, nhưng mà chúng ta đừng kết bạn như hoa giả. Quý vị cùng đọc với thầy cái câu nè: khói hương xông thấu mấy tầng xanh, rốt ráo tâm con bổn nguyện lành. Trên khói hương này tam bảo ngự, chứng minh đệ tử tất lòng thành. Cái này là Nam Mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam Mô hoa cúng dường Bồ Tát. Tại vì khói hương mà trong hương đó nó có theo cái mùi hoa thơm này bay lên không? Có. Vậy thì cái hoa này mình cúng vừa sắc vừa hương luôn. Mà khi ăn á, thì thầy mới thấy cái ăn của chúng ta mà chúng ta học Phật á, chúng ta ăn nó có bao nhiêu loại ăn. Quý Phật tử suy nghĩ coi, mới vô nhìn cái món ăn là ta ăn cái sắc, xong rồi bắt đầu ta ngồi vô á, là ta đợi cúng qua đường á, là ta ngửi mùi hương, thấy không? Xong rồi bắt đầu chúng ta nhìn tổng thể của nó, vừa sắc vừa hương, bắt đầu ta một lát nữa ta nếm cái vị của nó nữa, bắt đầu nó trở thành cái mỹ. Rồi quý vị đọc với thầy: sắc hương mỹ vị biến hư không, duy nguyện từ bi ai nạp thọ. Cái câu đó gọi là sắc hương vị nó biến thành cái đẹp của món ăn là mỹ, biến hư không là trùm khắp mười phương. Duy nguyện là duy, là chỉ cho cái lòng con duy nhất, cái lòng con nguyện là nguyện mười phương chư Phật, từ bi là Đức Phật và mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh, gọi là từ bi. Ai là thương xót, nạp là nhận, thọ là dùng. Duy nguyện từ bi ai nạp thọ là lòng thành kính duy nhất của con nguyện xin tam bảo trong mười phương nhận vừa sắc vừa hương vừa vị, biến thành cái đẹp của món ăn là mỹ, dâng lên cúng dường mười phương chư Phật, nạp thọ và nhận cúng dường đó. Mà thượng cúng chư Phật, cặp chư tăng, sau đó Phật tử ăn hết, đúng không? Cúng Phật cặp tăng, pháp giới hữu tình phổ đồng cúng dường. Nghe nói hữu tình là Phật tử rồi đó. Trong cái hữu tình đó là có Phật tử luôn. Vậy đó, vậy là mình hiểu ha. Mời quý vị cùng nói với thầy: sắc, con mắt nó ăn sắc. Quý vị nói: mắt ăn sắc, mũi ăn hương, lưỡi ăn vị. Ở đây nó không có nói tới lỗ tai. Thấy không? Cái món ăn của mình nó có ba cái món: con mắt ăn, lỗ mũi ăn, cái miệng ăn, đúng không? Và có khi mình nghe người ta đồn cái món này ngon nữa là lỗ tai ăn. Có khi mình đến đó là mình chưa có sắc hương vị gì hết đó, mà mình nghe đồn nó rủ mình đi. Vậy là lỗ tai bị ăn, ăn đồn. Phải không? Có phải lỗ tai bị ăn đồn không? Nghe người ta đồn cái tới đó rầm rầm tới đó. Nhưng mà mình thì ăn xong rồi mình mới nói ngon thiệt. Vậy là lỗ tai nó ăn trước rồi, bắt đầu cái rồi lưỡi nó ăn sao. Nhưng mà trước khi cái lưỡi nó ăn là con mắt nó ăn rồi, sau đó cái lỗ mũi nó ăn, và tiếp tới là cái lưỡi nó ăn. Như vậy thì hương linh nó ăn bằng gì quý vị? Hương linh ăn bằng gì? Ăn bằng gì? Hương linh ăn bằng gì? Mũi. Rồi, quý vị cùng nói theo thầy: hương linh ăn bằng tưởng thực. Tưởng là nó nghĩ mình đang cúng cái nó ăn, nghe không? Chứ nó còn đâu còn con mắt đâu mà ăn, đâu còn lỗ mũi đâu mà, hiểu chưa? Đâu còn cái miệng đâu mà ăn. Cho nên là mình thì có sắc, có hương, có vị mới có mỹ. Còn hương linh là ăn bằng tưởng thực. Còn mình cúng dường mười phương chư Phật thì mình nói là sắc hương mỹ vị biến hư không, chứ còn mười phương chư Phật có ăn không? Mình Phật chỉ chứng lòng. Mình nghe cái câu chuyện là Phật dụng lòng chứ không có dụng thực, có phải vậy không nè? Cái câu chuyện mà có một cái vị thương buôn đi về phương Tây á, ổng là từ phương Đông ổng qua phương Tây, ổng đi buôn, ổng đi ngang cái khu rừng có hai vợ chồng, một vị gia đình cư sĩ tu tập tại ở trong rừng, không có phương tiện để đi về xứ Phật, mới nói rằng thôi bây giờ ông đi qua cái phương Tây thì tôi nghe là phương Tây có xứ Phật, xin ông hãy cúng dường giùm tôi. Tôi có cái gì đó tôi gói ghém tôi gửi ông đem ông cúng Phật giùm tôi. Thì cái ông này ông cũng nhiều chuyện, ông nói: cô ơi, Phật chỉ dụng lòng á. Phật dụng lòng chứ không có dụng vật. Không phải là người thương buôn, mà là cái ông thầy, ông tăng, ông đi Tây phương ông thỉnh kinh. Cái câu chuyện mà con chim bìm bịp đó. Cái bắt đầu ông cư sĩ này ông nói giờ Phật dụng lòng, cái ông đâu có biết gì đâu, cái ông mổ ruột, ông móc ruột lấy bỏ vô cái bọc. Cái sáng ra cái bà vợ bà nói là: thầy ơi, hầu qua chồng tôi gói những cái hành trang để dâng lên cho thầy đi cúng Phật, mà thầy nói là Phật dụng lòng. Ông móc bộ đồ lòng ông ra ông gửi chứ. Trời ơi. Nói không có rõ là tưởng là Phật ăn bộ đồ lòng. Trời, chịu nổi không? Sao ông đâu nghĩ kỳ trời. Cái ông móc ruột hà. Thì bắt đầu giờ lỡ nói mà ông đó ông chết rồi. Mà ông chết rồi lỡ nói rồi thì phải bưng đi chứ sao. Trời ơi bỏ bọc bưng. Thì xong đi ngang cái, đi qua sông cái mấy người đi ghe không cho ông thầy tu lên. Ông nói là ông nhậu xong rồi còn bộ đồ lòng đem theo. Thôi thì ông đi đường nào ông đi, không có đi chung ghe với tôi thúi gần chết à. Vậy thì ông dục đi rồi tôi cho ông đi theo. Cái ông biết làm sao, ông phải dục với sông chứ sao. Cho nên là khi ông dục với sông á, ông lên tới cầu Phật rồi đó, thấy ông mà móc bộ đồ lòng đứng sau Phật á. Cái ông móc bộ đồ lòng á, đứng sau Phật á. Thì Phật mới hỏi là rồi ông nói Phật dụng lòng chứ không có dụng vật, rồi cái lòng mà ông đem theo ông đâu rồi. Cái ông nói dạ con dục ở ngoài sông rồi, do anh thúi quá con dục rồi xong rồi. Cái nói thôi về kiếm đi, kiếm được lên đây. Cho nên ông về ông cứ mặc cái áo già già, bữa nay thầy không dám mặc áo già già à, mặc cái áo đà đà giống quý thầy quý chú vậy đó. Xong rồi cái ở bờ sông á, đi kiếm cái bộ đồ lòng đó, nước lớn nước rồng cứ kêu bip 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 để kiếm bộ đồ lòng á, mà kiếm chưa được, cho nên chưa thành Phật, trở thành con chim bìm bịp không biết có hay không mà nghe giang hồ nó đồn vậy. Cho nên là quý vị biết là cái vụ mà Phật dụng lòng chứ không có dụng Phật, nghĩa là sao, nói sao cũng làm vậy hả. À vậy là quý vị biết là chúng ta nên, hồi nãy nói tới cái hương, cho nên thầy nói thầy liên tưởng đến cái việc cái món ăn. Như vậy chúng ta tu có phải là cúng Phật bằng cái món ăn, ta dâng cái mâm cao cổ đầy lên cho Phật, hay là ta làm cực khổ để cúng Phật không? Phật tử có không? Nhà mình thờ Phật cho thật là cao rồi, tối ngày cứ lây quay đi nấu cơm nấu chè xôi cúng Phật, Phật có ăn không? Nhớ giùm nha, Phật chỉ dùng cái lòng của chúng ta. Ai có thành tâm cúng Phật móc bộ đồ lòng. Chứ còn không có cái vụ mà sắc hương mỹ vị biến hư không rồi lên đó cúng la sùm trời đất mà Phật không biết có dùng hay không, mà tối ngày cứ gây lộn. Rồi tiếp kết bạn như vậy nha, luôn 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 lúc nào cũng nhìn bạn mình như hoa. Mà hoa thì có nở có tàn, nhưng chúng ta kết bạn như hoa chỉ nở thôi, đừng có tàn nha. Kết bạn mà tàn là xấu lắm. Thứ hai, sao gọi là kết bạn như cân? Khi để cái vật nặng á, thì cái đầu cân nó gục xuống, còn cái vật nhẹ thì cái đầu cân nó võng lên. Có qua có lại thì cung kính nhau, mà không qua không lại thì khinh rẻ với nhau. Bạn bè mà chơi kiểu kỳ không? Có không? Ở thế gian có vậy không? Có hả? Bởi vậy người ta mới nói là giàu sang sanh lễ nghĩa, phú quý sanh lễ nghĩa. Còn bây giờ Phật tử cũng có người nói thầy ơi, con nghèo nghèo tới chùa quý thầy không có tiếp. Tôi hỏi ai đồn? Ai đồn mà tới chùa nghèo tới chùa quý thầy không tiếp? Ở đây có chưa? Có không? Tại vì mình nghèo tự nhiên cái mình mặc cảm à. Cái chị kia chỉ mới vừa huấn đề trúng một chiều, chị tới cái mặt chỉ cười từ ngoài cổng, chỉ cười vô. Chị nói thầy ơi bữa nay vô mình, con cúng dường 50. Cái mình thấy cái bà cười cười vậy, cái mình bực mình không lợi. Cái mình nói là thầy chỉ tiếp người giàu, ngày mai cổ khóc cổ vô chỉ có đòi lợi nè, chứ ở đó mình giàu. Tại mới hồi nãy trúng đề. Chúng đề cười hớn hở vậy đó, vô cúng dường 50 chứ ngày mai nó trật đề vô khóc xin cho coi. Chuyện đó là chuyện đơn giản, đừng có tưởng là bữa nay là cúng vậy cái ngày mai là y chang vậy, không có. Cho nên Phật tử tự mình mang cái mặc cảm đến thôi. Cho nên là chúng ta kết bạn như cân á, là ý muốn nói á, đừng có đem cái vật chất mà cân cái tình người. Quý vị cùng nói với thầy, vật chất là dục giới, tình cảm là sắc giới, tư tưởng là vô sắc giới. Vật chất không đổi được tình cảm. À, ông vua ông có giàu có cỡ nào ông cũng không bao giờ mua được cái người thương ông được. Cái người giàu có không bao giờ mua được cô gái đẹp để làm vợ mình mà thương yêu mình. Nó thương chẳng qua nó thương tiền đó. Mà ông hết tiền đi ông biết, một guốc là gọi là guốc bay. Để gọi là guốc bay lát đầu. Nếu như mà một người nào đó giàu có mà kết bạn như cân, có nghĩa là dùng đồng tiền ra để mua chuộc, thì xin thưa cái đó nó có bền vững không quý Phật tử? Rồi Phật tử mà về chùa dùng đồng tiền để mà về chùa làm quyền làm thế, người đó bền lâu không? Không. Nhiều người Phật tử nghèo mà về chùa bền lắm quý vị, không có cúng dường gì nhiều hết á, cứ lâu lâu về chùa mua trái mốp. Thầy ơi bữa nay mốp ế, con đem trái mốp về, cái ngày mai cái đem bó rau muống. Cứ vậy à, sách tụng lủng lẳng đi chùa hả? Vậy đó mà nó bền dữ lắm. Không có cần thiết là phải mâm cao cổ đầy, nhưng mà tới rồi cái lúc không có thì không dám tới chùa nữa. Có người cũng kỳ vậy đó. Có tiền mới dám tới chùa, không có tiền không dám tới chùa. Còn có người không có tiền cứ vô chùa bình thường à. Vô chùa nghe kinh, lao Phật, quét chùa, rồi công quả nấu ăn gì đó, không có cần tới vật chất. Nhưng ở thế gian này á, là cái người mà sau khi xa cơ thất thế rồi không ai thăm hỏi đó quý vị. Nhiều người cũng buồn ghê. Rồi quý Phật tử có về chùa rồi nhìn quý thầy quý cô, mình cứ nghĩ quý thầy quý cô là cái cân không? Có không? Có người nói quý thầy quý cô giống cái cân vậy đó. Bởi vì là Phật tử giàu là quý thầy niềm nở hơn, Phật tử nghèo quý thầy không có cô, không có tiếp đại. Người nói vậy là đúng không? Bo bo xì. Nếu cái người tu vậy là không bao giờ thấy chánh pháp được, thấy toàn chuyện tào lao thôi. Nhờ cái tâm an lành á, mà nhiều người Phật tử đến chùa là không có cần phải nghĩ đến cái việc là nặng hay nhẹ. Bước vô cửa chùa là bước vô tam không. Mời quý vị cùng nói với thầy, bước vô cửa chùa có ba không. Không, vô tướng, vô nguyện, tam môn thanh tịnh, tuyệt phi ngu, đàn tính quy y, tăng phước huệ. Thầy đố quý vị cái câu đó ở đâu? Ở đâu? Thấy chưa, không có tụng kinh cho nên quên rồi. Thấy chưa? Cái đó là cái tựa Lăng Nghiêm đó. Thấy không? Tam môn thanh tịnh tuyệt phi ngu, đàn tính quy tăng phước huệ. Rồi sát trần tâm niệm khả sở tri á. Rồi bây giờ nói như vậy là quý vị biết là tam môn thanh tịnh tuyệt phi ngu là tam không đó. Tam môn là tam không, mà cái cửa chùa mình là do chưa có sửa cho nên có một cửa đó. Một cửa đó là cửa không đó, bước vô mà còn gì mới lạ. Có nghĩa là mình bước vô rồi là lòng của mình nó nhẹ nhàng, nó rảnh rang, không còn gì nữa. Còn không ai để dép ngoài lát mất luôn, cũng còn. Tại ngay ngoài đường mà. Rồi, cái thứ tư, ủa cái thứ ba, sao gọi là kết bạn như núi? Hòn núi vàng, loài chim thú tụ về, lông cánh còn được chối màu vàng rực. Kết bạn cũng như thế, khi sang thì sang với nhau, khi vui thì vui với nhau. Cái đó gọi là kết bạn như núi. Có nghĩa là hòn núi vàng, loài chim, loài thú nó quy tụ về, khi lông cánh nó còn chói sáng cái màu vàng rực. Kết bạn á là đồng cam cộng khổ với nhau. Kết bạn như thế bền vững không quý vị? Bền vững không? Bền hả? Bền sao giờ đi chùa ít rồi tập? Suy nghĩ lại nè, Phật tử ở đây coi kết bạn như cái gì mà sao giờ này còn có mấy người mà. Thầy khuyến khích Phật tử vậy nè, khi chúng ta đi chùa đó, chúng ta chịu cực đi. Lần trước thầy có nói tu hú á, người ta nói mày mà tu gì, mày có nước tu hú á. Nói tao chưa tu hú được rồi, tao tu lũi à. Tao đi tao lũi lũi mình, tao đâu có hú ai đâu. Quý vị nên tu rồi hú người khác người ta đi với. Tu mình rủ người này người kia, mình gọi là tu rủ. Tu mình phải hú, mình phải rủ, chứ mình tu lủi không à. Tới giờ cái mình lủi lủi mình đi mình. Mình tu vậy là nó chưa có thành công đâu. Mình tu mình phải nhiều người cùng tu với mình, để mình coi con mình tu bền hay không. Mà nãy thầy nói rồi đó, có nhiều người mới phát bồ đề tâm, quý vị biết không, năng nổ dữ lắm. Mời mọi người về, đi về với tôi. Về chùa vui lắm, về chùa tu hành thế này thế nọ thế kia. Cái về chùa bị ai dập một phát đi luôn không vừa. Và năng động chừng nào bỏ chùa mau chừng này. Phật tử ở đây đó, để ý cái chỗ đó không? Cái người nào mà vô chùa sốc tác năng động, làm chuyện này làm chuyện kia làm chuyện nọ, đụng chuyện bể đi mất tiêu. Kết bạn vậy là kết bạn như hoa đó, không bao lâu là tàn à. Còn kết bạn như núi là bền vững lắm. Bữa nay đi, mai đi, mốt đi, ai sập núi thôi, còn núi tôi vẫn cứ còn sừng sững như núi, gió thổi không có lay động. Bác Phong khen chê được mất hơn thua, đố kỵ ganh tị hãm hại chuyện bình thường. Rồi tôi bình thản sừng sững như núi, tôi tu cho tôi chứ không phải tu cho ai. Rồi cái cuối cùng, sao gọi là kết bạn như đất? Tất cả mọi vật đều nương tựa nơi đất mà sanh, làm bạn để nuôi dưỡng, ủng hộ, ân hậu, không bạc với nhau. Như vậy kết bạn như đất nghĩa là mọi vật đều nương nơi đất mà sanh, làm bạn là chúng ta nuôi dưỡng lẫn nhau. Vậy thì Phật tử cùng nói với thầy để chúng ta nhớ lại cái này, cái chúng ta chia sẻ vấn đề tu học của chúng ta. Mời quý vị cùng nói với thầy: kết bạn như hoa, sớm nở tối tàn, tươi thì vui, héo thì dục. Nhẹ. Kết bạn như cân, nặng thì gần, nhẹ bay luôn, giàu gần gũi, nghèo nghỉ chơi. Kết bạn như núi, cùng cam cộng khổ, sừng sững bên nhau. Kết bạn như đất, vạn vật sinh sôi, trưởng dưỡng lẫn nhau. Đất càng dơ càng màu mỡ, bị người ta chửi nhiều, công đức càng lớn. Rồi, chúc mừng quý vị. Rồi nghỉ. Bây giờ nghỉ được chưa? Chưa hả? Rồi giờ ghép cái vụ mà kết bạn này lại đi. Có một câu chuyện là năm ngón tay này á, là nó tranh công với nhau. Năm ngón này nó tranh công với nhau, phải không? Cái ngón giữa nó nói là tao là quan trọng nhất, tao đứng chính giữa, tao cao nhất, cho nên là tao là quan trọng nhất trong bàn tay. Thì bốn ngón kia nó cười, nó nói trời, quan trọng cái gì, thấy ở giữa vậy chứ có làm khỉ gì đâu, thấy không, thấy ở giữa dài vậy chứ đâu có làm gì đâu, không có anh tụi tôi làm khỏe ru à, không có anh tụi tôi làm được hết à. Cho nên là anh thấy bự gì chứ à, cũng đâu có gì đâu ghê gớm, không có gì phải chảnh hết đó. Cái nó nói anh nhìn tôi là anh biết không, mọi công việc ở cơ quan, ở đoàn thể, cái gì mà tôi chỉ đâu là làm đó, thấy chứ ghê chứ, thấy không? Cho nên là ảnh quan trọng nhất. Cái bắt đầu anh kia nói là chỉ vậy chứ bừa khóc hoài à, chỉ ta cái người ta không làm cái khóc, chơi lại đúng không? Và quý vị cùng nói với thầy, cái ngón này là ngón hỏa đúng không? Mà thầy thường nói là đèn nhà nấy sáng, tráng nhà nấy sỉ tầm bậy nó quanh, có phải không? Cái mấy cái ngón kia nó nói hầu đó đi lính bị người ta chặt, tại cái ngón này là ngón bóp cò nè, muốn chuyện nghỉ đi lính chặt ngón này trước, đúng không? Cho nên là ngày xưa mà thấy có mấy vị mà cùng ngón tay là lý do bị trốn lính bị chặt. Rồi cái ngón này nó nói ô sao vậy, cũng nói nữa tôi nè, ngón này là ngón gì, ác út đúng không? Nó nói tôi nè là cái ngón mà coi là bảnh nhất nè, khi trưởng thành có gia đình đeo nhận, phải không? tôi mới là quan trọng nè, tôi mới là đánh dấu cho cái việc là trưởng thành nè. Một cái người mà trưởng thành là biết là có gia đình là người đó lớn là trưởng thành. Cái mấy cái ngón kia nó nói ôi chảnh cái gì, ông chủ ông mở ra ông bỏ túi quần hoài để cho mấy cô biết ông không có vợ. Để ông nói ông chưa có vợ. Lâu lâu ông mới đeo, về tới nhà ông mới đeo rồi đặt chảnh. Ra ngoài ông mở ông bỏ túi. Cái bắt đầu cái ngón này nó nói trời, vậy cũng bị đặt cãi với nhau. Tôi nè, bất cứ một cái thứ gì mà ngon nhất nâng từ quá. Cái ngón này là ngon nhất là ta đưa ra nó nâng được quanh. Còn hở mà biểu mà chết đi cái gì là gì? Cho nên là tôi thành tựu hay thất bại là tôi. Nó biểu nói mày thành công đưa về, nói mày thất bại đưa về. Đó. Cho nên là tôi là quan trọng nhất. Tôi là biểu hiện số 1. Number 1. Mấy cái ngón kia nó nói vậy cũng nói cục ngắn của người đặt đưa đưa. Ý anh nói anh dài anh ba lóng này có cục ngắn đang đưa. Rồi bốn cái ngón này nó hỏi cái anh nó út, ôi sao mình nín thinh nè. Ủa út sao em nín thinh vậy em? Ủa em không có gì. Nó là tại nãy em nín là bởi vì em nhường cho các anh nói, em nhỏ nhất em nhường cho các anh nói. Chứ các anh biết không, cái ngón của em là ngón mà người nào mà luôn luôn trở về với chính mình là lấy em mà chỉ vô cái ngực của mình. Thường khi mình tự nhắn nhủ với mình cho nên lấy em mà chỉ vô. Nhưng mà chỉ vô đâu có ai thấy đâu. Nhưng mà cái quan trọng nhất của ông chủ là ông thường nghĩ đến em. Không biết có không. Nhưng mà trong ngũ hành á, cái ngón này là ngón thử nước tương. Hồi xưa mấy người mà thử nước tương nước mắm ở nhà bếp á, thường lấy cái ngón này quẹt liếm. Mà cái ngón này liếm á, là nó mới biết được cái vị của nước mắm. Vì cái trong ngũ hành nó là ngón thủy. Ngón này là ngón kim để đeo vàng, ngón này là ngón thổ, ngón này là ngón hỏa và ngón này là ngón mộc. Cho nên người ta bấm quyệt người ta phải dùng ngón này người ta bấm, phải không nè? Vậy là trên bàn tay của mình cũng gọi là ngũ hành, trên bàn tay của mình cũng gọi là ngũ uẩn, đúng không? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Như vậy thì trong ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai, vậy thì trong cái thọ tưởng hành thức này nó mang quá khứ hiện tại vị lai, đúng không quý vị? Còn cái sắc uẩn này là cái thân này này, nó có chỗ hai đời, quá khứ và hiện tại. Như vậy á, Đức Phật đã dạy cho chúng ta đó là thân thể của chúng ta là cái thân năm uẩn kết thành, mà Đức Phật trong ba đời quá khứ hiện tại vị lai ra đời để chỉ cho chúng sinh á, là cái năm uẩn này nè. Cho nên trong kinh Bát Nhã là quán tự tại Bồ Tát hành tâm Bát Nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn dây không. Nếu ai mà áp dụng cái bốn cái loại tình bạn đó, bạn như hoa, bạn như cân, bạn như núi, bạn như đất, thì chúng ta biết bạn như hoa, bạn như cân á, là chúng ta xa lìa đi, đừng có cái thái độ bạn như vậy. Chúng ta gần gũi hai cái loại bạn là bạn như núi và bạn như đất, đúng không? Như vậy thì chúng ta tu, chúng ta biết rằng năm uẩn rồi nè, nó kết hợp trở lại là nó trở thành năm ấm. Mà năm ấm là nó ngăn che. Vậy thì cái người nào mà vô minh là bị tự mình nắm trở lại, tự mình chấp mắt. Mình chấp mắt cho nên mình làm bạn như hoa, nó tươi thì mình chơi, nó héo dục. Vậy thì mình nắm khi mà nó tươi thôi, còn nó héo mình buộc. Còn cái người mà kết bạn như núi thì không bao giờ buông. Như vậy là người ta luôn luôn bắt tay với nhau. Mà bắt tay với nhau thường khi mình bắt là hết bốn ngón luôn quý vị, phải không? Vậy thì mình bắt bốn ngón với nhau có nghĩa là mình bắt ba đời hay một đời? Ba đời luôn. Quá khứ hiện tại vị lai tình bạn vẫn tốt đẹp, đúng không? Hai người kế bên bắt tay nhau cái coi. Đó, thấy không? Vậy là chúng ta bắt tay với nhau là bốn ngón luôn, đúng không? Mà bốn ngón là thọ, tưởng, hành, thức. Khi chúng ta bắt tay với nhau trong cuộc đời đó, là chúng ta biết cái thọ chúng ta nó chạm vô trước, nó giữ cái tưởng ở chính giữa, và cái hành chúng ta cũng được nắm trở lại luôn, và cái thức của chúng ta. Vậy thì khi chúng ta bắt tay có hai cái ngón mà nó chạm vào mạnh nhất, đó là thức và thọ. Sự hiểu biết và cảm thọ trong tình bạn là chúng ta sống với nhau cũng vậy. Chúng ta sống với nhau thường khi chúng ta nhận thức đầu tiên để chúng ta cảm thọ. Sau đó chúng ta mới thực hành và chúng ta mới quán tưởng lại những cái gì chúng ta thiết lập truyền thông với nhau. Thì thầy thiết nghĩ vậy nè, cái ngón tay thì thầy thường dạy rồi, bởi vì thầy thường nắm cái ngón tay của mình lắm. Cho nên thầy mới nói là nếu như mà lần trước thầy chỉ tu á, thầy nói cái ngón này là cái ngón thức á, mà thức là phải học vấn, là văn tư tu. Cái ngón này á, là ngón hành á, mà cái ngón này là ngón hành thì chúng ta bắt ấn kiểu này á, gọi là ấn Quan Âm Bồ Tát, thì gọi là bi trí dũng. Chúng ta bắt ấn kiểu này á, người ta gọi còn gọi là cái gì, y như gọi là ấn này là ấn Phật á, ấn ông á, người ta gọi là giới. Cái này là tưởng mà, cái tưởng nó kết hợp với sắc, cái này là giới định tuệ. Còn chúng ta bắt kết hợp giữa cái thọ này với cái sắc uẩn này nè, thì chúng ta tu cái gì? Tính nguyện hạnh. Dạ, quý vị đưa lên bắt ăn nói với thầy, thức kết hợp với sắc, ta tu theo Phật, văn tư tu. Khi hành kết hợp với sắc, ta tu bi trí dũng. Khi tưởng kết hợp với sắc, ta tu giới định tuệ. Khi thọ kết hợp với sắc, ta tu tính nguyện hạnh. Ba đời chư Phật đều dạy chúng ta tu kết hợp năm uẩn, không còn chướng ngại giữa ý, miệng, thân. Nghĩa là chúng ta kết hợp như vậy là chúng ta kết hợp ý, miệng, thân. Mà ý, miệng, thân thì chúng ta phải có phương pháp chúng ta tu, còn nếu không thì các cái ngón này nó tranh công với nhau. Vậy thì chúng ta nghĩ coi cái tưởng chúng ta nó có vọng tưởng điên đảo không? Mà nó vọng tưởng điên đảo là nó do cảm thọ khiến hay là nó do tưởng khiến? Nó do cảm thọ khiến, nó nói mày ở cõi ta bà này khổ quá, mày giờ cực lạc đi, cho nên mày ngồi đó mày cầu nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, nguyện sanh cửu phẩm liên hoa di phụ mẫu. Nó cứ ngồi đó nó vọng tưởng hoài. Cái thằng hành nó nói mày cứ ngồi mày không làm gì, mày nhịn đói này, ở đó mày ngồi đó mày về nguyện sanh Tây Phương đi. Thực hành thì không lo thực hành, không có lòng từ bi, không có trí, không có sức mạnh, ngồi đó cứ bạc nhược, cứ chạy trốn đi. Người ta lo cho mình không lo cho ai, cứ ngồi đó chạy trốn, có phải mình bạc nhược không? Có phải không? Mình cứ ngồi mình gõ mõ tụng kinh và mình bạc nhược, mình biến, mình không làm gì hết. Người ta đi làm đầu tắt mặt tối, người ta cúng dường cho mình ăn, mình ngồi mình làm biến, mình cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi vậy mình có sức mạnh không? Không. Vậy mà người ta lỡ người ta nói phạm tới chút xíu cái mình nhảy đổng lên. Mình thiếu sức mạnh, mình không có trí tuệ và mình cũng không có lòng từ bi. Cho nên Quan Âm Bồ Tát bắt ấn như thế này, quý vị bắt ấn như thầy đi. Đẹp không? Ấn Quan Âm đẹp không? Ấn Cam Lộ á. Mà nếu mà nói về ngũ hành đó nha, thì hành này là mộc, hành này là hành kim, mà mộc nó kim nó khắc mộc đúng không? Hành này là khắc nè. Cho nên trong cuộc sống chúng ta làm bất cứ việc gì chúng ta cũng bị khắc á, bị chướng ngại á. Mà bị chướng ngại thì chúng ta phải có lòng từ bi, chúng ta mới vượt chướng ngại đó được. Chúng ta phải có trí tuệ, chúng ta mới chiến thắng chướng ngại đó. Và chúng ta phải có sức mạnh, chúng ta mới vượt qua chướng ngại đó. Mời quý vị nói với thầy, khi chúng ta làm bất cứ việc gì bị chướng ngại vì nó khắc, ta có lòng từ bi cảm hóa nó, có trí tuệ khéo léo xử lý nó, có sức mạnh vượt qua nó. Vượt không được chết. Trong cuộc sống này thầy luôn luôn quán chiếu để mà tư duy, để mà tu tập đó, vậy đó. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, mà thầy không có hiểu gì giai không, cái thầy ngồi thầy bấm vậy đó. À, đây là thọ tưởng hành thức sắc, thọ tưởng hành thức sắc, thọ tưởng hành thức nó kết hợp với nhau. À, vậy là tôi đang kết hợp thọ, thọ với cái sắc. Vậy là tôi ở cõi này tôi nói tôi khổ, vậy tôi muốn sanh cõi cõi tịnh độ gì? Cái tôi ngồi tôi suy nghĩ, ủa Phật có phải dạy cho con là bỏ cái cõi này để sanh về tịnh độ không? Vậy tịnh độ là cái cõi nào? Vậy là con tu con có trách nhiệm không? Nếu mà cuộc đời này ai cũng lao động để cho con có ăn có mặc có ở, cái con ngồi con phục nguyện con nói
A-mô-a-di-đà-phật phục nguyện thân mặc y phục thường nghĩ đến công người mai dệt, nghĩ không mà không làm kỹ vậy. Cơm ngày hai bữa nhớ nỗi khổ người nông dân,
nhớ người ta khổ khổ kệ họ, miễn nhớ thôi. Thì mình đâu có giúp được gì họ đâu, mình đâu có giải ra ngoài, mình làm ruộng với họ đâu. Vậy cái mình nguyện cho họ không, họ có được gì không? Họ thì chưa được cái gì, nhưng mà lòng tốt của mình cũng cảm ứng, cái tâm mình tốt mà cảm đến trời thì mưa thuận gió hòa được đó. Nhưng mà cái công năng của mình ngồi mình cảm thôi, thì cái người mà tạo ra cái năng lượng mà hiểu cho rõ đàng hoàng, ta ngồi ta tu, tâm ta thật thật là thanh tịnh như một bậc A-la-hán ngồi một chỗ là phước điền của cái vùng đó. Một bậc A-la-hán ngồi tại chỗ đó là phước điền của cái vùng đó, là bởi vì cái năng lượng của lòng từ, năng lượng của sự thanh tịnh đã làm cho tất cả những cái đó âm dương đều lưỡng lợi. Nhưng mà ta phải biết tu rồi, ta phải hiểu cho rõ giáo pháp của Phật để tu đạt được năng lượng đó. Cho nên quý Phật tử về chùa mà tu, quý Phật tử tụng kinh quý vị không có thấy năng lượng đâu. Nhưng mà người ở bên ngoài, vòng vòng bên ngoài, gần như người ta cảm được rằng là trên hư không có thần kim cang đang gia trì cho cái đạo tràng tụng kinh. Cho nên mình về chùa mình tụng kinh là mình cứ bình yên, mình ngây thơ, mình tụng một cách vô tư.
A Di Đà Phật thân kim sắc tướng hảo quang minh vô đẳng luân bạch hào uyển chuyển ngũ tu di.
Mình tụng một cách vô tư vậy đó, hỏi hiểu gì không? Không. Nhưng mà mình tụng kinh mình thấy mình thoải mái, mình nhẹ nhàng, mình an ổn vậy á, nó giải tỏa, nó phóng một cái năng lượng, nó giải tỏa cho mình nỗi khổ niềm đau.
Nhiều người mệt ghê gớm lắm, về tụng kinh nó hết mệt, tụng kinh xong nó khỏe lại.
Còn có người đang khỏe vậy vô tụng kinh ngu. Nó nói thầy ơi con mạnh như trâu, vô tụng kinh cũng yếu xìu bụng rìu như cọng bún thiêu. Tại vì sao? Tại vì không dùng cái năng lượng để tụng kinh, cho nên khi chúng ta tụng kinh chúng ta không nhận được những cái năng lượng của tam bảo đang gia trì cho mình, mình không nhận được năng lượng của những người xung quanh. Cho nên có nhiều lúc mình nói cái nhà đó có người mất, mình thỉnh mọi người tới để tụng kinh, thì quý vị suy nghĩ coi là cái tụng kinh đó đó là có năng lượng không?
Có.
Trong kinh Kim Cang á, là tụng cái câu ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, thì ngài Lục Tổ Huệ Năng chứng đắc đạo, ngài ngộ được cái tâm là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Thì cái câu kinh đó những người tụng chưa chứng, nhưng mà đã có người nghe chứng rồi. Vì vậy cho nên á, là có nhiều cái đạo tràng đi trì chú Đại Bi, quý vị cũng nói là trì chú Đại Bi linh ghê lắm, và thầy cũng cảm nhận được rằng cái năng lượng của những người trì đó. Mà giả sử như 100 người trì thì trong đó có 5-3 người thôi thật sự người ta thể nhập vào cái chú Đại Bi, cho nên năng lượng của họ rất lớn, chứ không phải 100 người đó thể nhập hết đâu. Trong 100 người trì chú Đại Bi có 5-3 người gì đó, hoặc là một người đang thể nhập chú Đại Bi, cho nên năng lượng nó được trùm khắp. Ta gọi là gì? Nhất nhân tác phước thì thiên nhân hưởng, mà độc thọ khai qua dạng thọ hương. Ở trong đạo tràng chúng ta như vậy nè. Nhưng mà bao nhiêu đây người nghe, nhưng mà trong đó có một người nghe ngộ được, một lát bay cái diều lên là lũng cái toàn. Chứ không phải đơn giản nữa. Cho nên là thầy thiết nghĩ là cái người tu á, là phải hiểu đến, cảm được cái năng lượng của sự tu. Cho nên là lúc trước á, là thầy có nói, thầy phủ nhận cái việc mà tu tào lao, tu tầm bậy. Thầy nói là bây giờ tôi phủ nhận trước, từ từ tôi vớt lại sao. Chứ còn bây giờ mà cứ mình hô hào cho tụng kinh là tối ngày tu mà không có chịu học gì đó, tới tối ngày cứ thích tụng kinh không à. Cho nên lúc trước thầy có đập tụng kinh tận, thầy có nói tụng khang tiếng mà không hiểu gì hết. Nhưng mà về sau thì thầy nói là sau này thầy sẽ nói lại chứ không phải thầy nói không. Từ xưa tới giờ ta cũng tụng kinh, đêm nào Phật tử cũng về chùa tụng kinh, thầy đâu có phủ nhận. Nhưng mà thầy phủ nhận cái vụ là cứ tu mê tín mà cả đời chỉ có tụng kinh, là mở cái miệng ra chỉ biết tụng kinh thôi, thì cái đó là tu tướng thôi chứ chưa có đạt được gì. Nhưng mà cái giá trị ảnh hưởng của nó cũng lớn lắm. Nó làm cho cái cục đất đó đó, cả cái người sống lẫn người chết ở cái khu đó được im. Nếu cái chỗ nào mà có quỷ thổ á, mà chó nó tru á, quý vị cứ lập cái đàn tràng, quý vị trì chú Đại Bi đi. Tôi tin chắc rằng quý vị trì chú Đại Bi mà một ngày quý vị chỉ trì 21 biến cho đến 49 biến, chứ khỏi cần 108 biến, mà được 108 biến càng tốt. Quý vị trì 7 ngày mà khu đó còn chó tru nữa, tôi chịu trách nhiệm chứ. Quỷ thổ nó đi, cái năng lượng của dự trì chú nó có công năng lớn như vậy. Nghĩa là cái khu đó mình biết rằng có phần âm nó lớn, thì mình đừng có nói ai với gì hết đó. Mình cứ ngồi đó mình gõ mõ, mình tụng kinh, mình trì chú thôi. Hoặc là mình ngồi thiền thôi, mình rủ nhau lại mình ngồi thiền. Cái năng lượng ngồi thiền đó giúp cho các phần âm đó nó được siêu. Cho nên tại sao bên nhà thiền người ta không có tụng kinh, không có trì chú gì nhiều hết đó. Bên nhà thiền người ta chỉ đọc có một câu Đại Bi thôi, ồ, có một câu Bát Nhã thôi, là ta ngồi thôi. Nhưng quý vị thấy nhà thiền im không? Ra ngoài đó mình nghe cái cảnh nó thanh tịnh, nó im mà. Xin thưa quý vị, cái im đó không phải là cái im mà cái im im của phần âm đâu, mà cái im đó là cái im của phần dương đó. Cho nên là lúc mà vua A Xà Thế mà nghe một vị đại thần thỉnh A Xà Thế đến để gặp Phật, thì A Xà Thế cùng với 500 cận thần, quan, quân và những người trong cung, thể nữ đồ theo vua A Xà Thế để đến yết kiến Phật tại vườn xoài. Mà lúc này quý vị biết tại vườn xoài có bao nhiêu tỳ kheo ngồi thiền không? Có 5.000 tỳ kheo ngồi thiền. Mà nó im cho đến nỗi mà quý vị thấy cái dương đó mà nó tịnh cho đến lúc mà vua A Xà Thế phải nói là trong kinh diễn tả là lông tóc dựng ngược. Quý vị thấy họ sợ tiếng. Cái tâm của A Xà Thế là nó ác biết không? Cho nên khi nó đến cái chỗ mà cái dương lực nó lớn vậy đó, cho nên lông tóc nó dựng ngược. A Xà Thế mới quay qua hỏi vị đại thần đó là ông có hại ta hay không? Ông có đưa ta vào cái chỗ chết hay không? Ó, ghê vừa. Cho nên đó, quý vị không ai nói với ai lời nào, quý vị thanh tịnh trang nghiêm tâm của mình, giữ chánh niệm tỉnh giác. Tôi xin thưa với quý vị là quý vị có một cái nội lực đẩy được cái ma tánh của mình ra bên ngoài. Quý vị có khả năng cảm hóa được các phần âm khác. Thế đó gọi là nội lực. Như vậy ta tu ta khỏi có cần kể công à, con vô chùa con có công này lớn, giống như bàn tay nãy mấy cái ngón kể công, con là người quan trọng nhất trong chùa à, con là cái gì đó, là toàn là tào lao không. Cái đó là không có đạt được cái gì, mà càng thêm phạm vào ngũ nghịch tội. Ngũ nghịch tội là tội gì biết không? Phá hòa hợp chúng. Rồi quý vị cùng nói với thầy câu đó để nhớ. Ai kể công đụng chuyện một chút, kể công sùm, phạm vào ngũ nghịch tội, phá hòa hợp chúng. À, nhắc nhở cái đó để nhớ nè. Nhiều người Phật tử vô chùa tạo phước tạo đức không được bao nhiêu, nhưng coi chừng quậy là lớn. Thầy mà không nghe con hả? Con la hết cái làng này cho thầy nha. Quậy ghê gớm, tu ít quậy nhiều. Cho nên phước ít tội nhiều. À, cho nên là tình bạn mà thầy trò với nhau cũng là một cái dạng bạn thiện hữu tri thức với nhau. Ôi, bạn chơi kỹ bạn. Bạn đóng góp được gì đó trên tinh thần nhân quả thì bạn làm, bạn hưởng mất mớ, bạn la làng chi cho ta biết hả bạn? Đúng không? Bạn tu bạn hưởng, bạn làm có phước bạn hưởng, chứ tôi đâu có hưởng của bạn đâu. Cho nên là theo quan điểm của nhà Phật, quý vị yên tâm, ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng.
Đại chúng cùng nói với thầy: ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng, không ai tu giùm ai, khỏi kể công.
Rồi xong.
Giờ nghĩ được chưa? Giờ nghĩ được chưa? Hay nói nữa? Nói nữa không? Nữa hả? Nói nữa tôi nói nữa à? Tôi nhiều chuyện lắm. Nó còn nguyên cuốn nè. Nói nữa ha.
Rồi, nếu nói nữa tôi nói nữa. Vì tôi rất là thích quý Phật tử muốn lắng nghe, chứ tôi đâu phải là rảnh đâu mà từ dưới chạy lên đây 2 tiếng đồng hồ nói có 45 phút mệt.
Rồi quý vị cùng nói theo thầy: cái thân ta là dục giới, cái miệng ta là sắc giới, ý ta là vô sắc giới, cái thân khẩu ý của ta là nhà lửa ba cõi, cái thân dục vọng không biết đủ bị lửa dục giới đốt nám đen thui, xấu quắc, nhăn nheo, mắt mờ, tai điếc, răng rụng, cái đó là bị nhà lửa dục giới nó đốt. Cho nên cái người nào mà càng ngày càng sầu khổ là bị nhà lửa dục giới nó đốt. Nhớ chưa? Đức Phật dạy cho chúng ta là ra khỏi nhà lửa ba cõi đó. Cái thân này nè, cái thân này nó có nhu cầu nhiều chừng nào là nó khổ nhiều chừng nấy đó. Cho nên là nói là sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là không có làm gì hết, đúng không? Vậy là về Tây Phương Cực Lạc có cái thân không quý vị? Có thân không? Không rồi sanh về đó chạy. Sanh về đó nên cho nó sướng, mà không có cái thân thì những gì sướng? Cái tâm sướng. Vậy thì ở đây quý vị đừng có nghĩ tới cái thân thì cái tâm có sướng không? Đừng có nghĩ tới cái thân, không nghĩ tới cái ăn, cũng chẳng nghĩ tới cái mặt, cũng không nghĩ tới cái phương tiện xung quanh, cũng không có nghĩ tới gì hết. Vậy là sướng chưa? Sướng rồi chứ đâu có cần về tới Cực Lạc. Cho tràng pháo tay. Đó, ngộ luôn. Ngộ chưa? Quý vị ngộ ý này chưa? Nếu ta nói về Tây Phương Cực Lạc mà có cái thân thì có cái thân là có dục giới. Mà không có cái thân nghĩa là không có bị lửa dục giới đâu. Còn bây giờ có cái thân này, thầy hỏi nè quý Phật tử suy nghĩ coi. Giả sử như mình nói là cái cõi hạ đi, cái phẩm hạ đi, là ở trong hoa sen 5.000 kiếp, ở trong hoa sen chưa nở ra. Rồi ở phẩm trung sanh có đẹp bằng cái phẩm thượng sanh không? Đẹp bằng không? Chưa về trở anh sẽ biết. Nghe đồn đúng không? Nghe giang hồ đồn. Ông nhận rảnh thiệt, ở ta bà chưa biết biết Tây Phương. Nhưng mà nói cái kiểu đó đó thì thầy mới suy nghĩ vậy nè, là có hợp lý hay không? Trong lúc là ở cõi ta bà ta chưa biết, mà ta giả bộ biết cảnh giới Tây Phương là cõi hạ không đẹp bằng cõi trung, cõi trung không đẹp bằng cõi thượng. Chưa chắc à nha. Bây giờ tôi hỏi quý Phật tử nè, cái người mà ở trong cung đình á, với là cái người giàu có, chắc gì đẹp bằng cái người nghèo không quý vị? Bằng không? Những người giàu có chắc gì đẹp hơn những người nghèo không? Trời ơi, ông vua toàn là ông đi lên cái miền sơn cước, ông cưới vợ trên không. Ở trong triều đình là con của quan đồ, nó sức toàn là kem son phấn, rồi nó tắm nước hoa hồng đồ không, mà nó xấu giống như Chung Du Diệm. Ông mới đi lên, ông săn bắn, ông lên cái vùng sơn cước, nó toàn là tắm suối, nó đẹp như tiên nga, thấy không? Có nghĩa là nó đẹp một cách tự nhiên. Và ông vua ông cảm nhận được rằng là đây là hoàng hậu, xứng đáng là hoàng hậu. Nhưng mà cưới về rồi hoàng hậu ở sương cước chỉ có là cái nét ngây thơ vô tư thôi, mà hoàng hậu ngu quá viện thuốc chết queo. Còn con mấy ông quan á là nó mưu mô xảo quyệt, cho nên là nó đâu có chết được đâu. Tại vì
là nó là thứ dữ mà. Cho nên trong cuộc sống quý vị suy nghĩ coi cái tâm chúng ta mà vô tư, chúng ta sống được với cuộc đời này không? Được không? Thuốc chết. Bây giờ này thầy thấy những người ăn chay á, thầy mới giảng cho đệ tử theo hôm á, về sám hối, thầy có nói tụi con suy nghĩ lại đi. Tự nhiên giờ tụi con ra ngoài chợ á, là ăn chay mà nói là cho tôi tô bột kho. Cái hỏi gì, ủa sao thầy ăn chay mà ăn bò kho? Bò kho chay. Có bò kho chay không? Có phải không? Giờ thầy hỏi quý vị nè, bò kho chay nó làm bằng gì? Vậy có mùi bò không? Có không? Cái mùi đó nó làm bằng gì? Hương đó làm bằng gì? Hóa học. Nó làm bằng hóa học. Bây giờ cà phê nó vẫn làm bằng cà phê hóa học. Cà phê rất là thơm ngon, nó bỏ hóa học đó, coi chừng uống chết đó. Như vậy là người nào mà ngây thơ là nó thuốc chết. Thì thầy mới nói vậy nè. Quý vị suy nghĩ nha. Mình ăn chay là bởi vì mình có lòng từ bi, mình thương mấy con vật, mình không nỡ nó chết đúng không? Mình không nỡ ăn thịt nó đúng không? Vậy là mình thương nó, là mình thương con vật. Tại sao mình không thương con người? Trong lúc mình thương, mình không ăn thịt con vật mà nó lại đem quá chất, nó bỏ, nó thuốc con người chết. Vậy thì nghĩ coi có thông minh hay là ngu. Bây giờ ăn ba cái đồ đó có phải là nó đem hóa học nó bỏ vô là nó đang thuốc mình chết không? À, bắt đầu đem ra nó làm y như là con tôm vậy đó. Và mình ăn, mình nghe nó giòn giòn mà nó tanh tanh giống như con tôm luôn. Nó rồi hóa học vô con. Ăn mấy cái đó chết không? Tự nhiên mình thương con tôm, mình không ăn con tôm thiệt, mình ăn con tôm giả, mình chết. Thì thầy mới nói vậy nè. Thầy mới nói là quý vị nhớ cái câu thầy nói nha. Thà ăn chay á, là quý vị nên ăn bằng lòng từ bi của mình. Luộc rau chấm nước tương hay là cái gì đó mà quý vị phải biết cho rõ nguồn gốc của nó. Còn nếu mà quý vị muốn ăn bò kho, quốc bò thiệt đi. Hỏi sao thầy suối, thầy không có suối à? Hỏi mà ghiền bò kho thì ăn bò thiệt. Còn không đừng có ăn ba cái bò giả. Thầy nói là thầy thương quý vị hơn là thầy thương cái con kia. Thầy chỉ cho quý vị có một cái cuộc sống ý thức được rằng mình đang là cái người tu có trí tuệ. Tu theo Phật, Đức Phật là một đấng có trí tuệ. Ngài thương con người. Con người quan trọng hơn chứ. Đằng này mình thương con kia mình lại đi ăn cho mình chết à? Mà bây giờ cái bọn ác ôn nó muốn giết người. Nó tạo ra bao nhiêu độc tố để nó giết con người chết. Nó nói mày ngu, tao cho mày chết trước. Ở đó mà mày nói mày thương hả? Như vậy thì quý vị nếu đúng lòng thương, ăn chay là tuyệt đối ăn rau củ thôi. Mà nhớ bây giờ rau củ là phải mua hay là trồng tỉa như thế nào cho nó đàng hoàng. Bây giờ mình ăn chay mình ăn rau thôi đó, mà coi chừng trong rau nó đã có thuốc độc rồi. Nó chỉ cần rau muống là nó chỉ cần trồng có ngày là nó cắt cho quý vị ăn á. Cái đó chết không? Tôi nghe nói ổ qua trái bị lớn mà lớn vậy nè, mà nó hái luôn ra cái nó quậy vô cái là sáng ra trái nào cũng lấy trùng tay người ta vậy nè. Trời ơi, nghĩ sao tôi ăn chay mà nó còn thuốc tôi trồng. Quý vị suy nghĩ có đúng không? Bây giờ mà thấy mâm cao cổ đầy vậy chứ nhịn ăn đã hơn à. Vì cái dục giới này nè, cái dục giới này cho nên phải khổ nè. Quý vị cùng nói với thầy, có thân phải khổ vì thân. Hiểu cho rành rọt, không phân vân với âm phủ. Có cái thân này phải khổ vì thân, phải hiểu nó cho nó rành, chứ đừng có mai mốt mà phân vân với âm phủ. Là bởi vì sao mình xuống dưới, mình mang cái thân thuốc độc xuống dưới nó không có tan. Mà thầy là thầy tư duy dữ lắm nha quý vị. Thầy suy nghĩ gì nè, cái thân này nè, mỗi ngày mình ăn chút, mình ăn chút, mình ăn chút. Bây giờ cái thân này giá mình uống thuốc độc nó không chết lắm á. Vì nó độc còn hơn thuốc độc mà.
Cái thân này mình bây giờ mà không khéo là cái thân này nó quá học là nó dữ hơn là thuốc độc luôn. Có nhiều lúc mình uống nguyên ly thuốc độc không sao hết á, bởi vì cái thân mình nó độc quá rồi. Còn có nhiều người ấy là cái thân là giữ thật là kỹ, không có chuyện gì hết, đụng chuyện chút xíu là bệnh à. Cho nên hầu ăn gạo lứt muối mè là mới ăn ra là không dám ăn gì hết, vì ăn cái này dị ứng lên. Bởi vì sao? Bên ngoài toàn thuốc độc không à, giờ ăn gạo lứt muối mè, mà ăn gạo lứt muối mè không sao chịu nổi. Cho nên phải ăn ra, mà ăn ra là chịu cũng không nổi luôn. Tôi nói thôi kệ nó, cái thân này cho nó độc hơn thuốc độc đi. Cho nên nhưng mà chúng ta phải khéo léo để chúng ta ăn. Trong cuộc đời nó độc như vậy. Như vậy Đức Phật dạy cho chúng ta giống vậy không? Con à, con sanh ra trong cõi này là đời ngũ trược ác thế, ngũ trược nữa, giống mà trên bàn tay mình nó hay hơn không? Kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mạng trược. Con ơi, con đi đâu coi chừng trược thế. Ngũ trược ác thế, cho nên ác là thế. Tìm cuộc đời này á, là cái thân con á, là do con ác hay là người ta ác? Nó ác cho nên nó sanh ra trong đời ác, thì nó phải gánh lấy cái hậu quả của những cái ác xung quanh mà đang hành hạ nó. Chúng ta hiểu được như vậy chúng ta an lạc. Hiểu được chúng ta an lạc thôi. Tôi có bệnh đi nữa, tôi nói mày sanh ra cõi ác, vậy là bởi vì mày mang cái quả báo ác, mày sanh ra đời ác, mày phải chịu cảnh ác này. Còn nếu không là mày sanh ra cùng thời với Đức Phật rồi, chứng mất rồi, mày tu tà, cho nên giờ mày sanh cõi ác này, chúc mừng mày. Cho nên tôi không có mắc mớ gì, tôi phải khổ với cái thân tôi hết. Nó mấy bữa mà nó khang tiếng, Phật tử hỏi tôi giảng nổi, tôi nói làm cứ để y vậy, không có hồi ai hết trơn. Tới ngày là đi giảng, là không nổi chừng nào nó đứt cái kịch, nó chúc mừng, đứt rồi. Không có gì phải sợ. Tôi lại có một cái niềm tin là khi tôi nói những lời của Phật thì tôi có Phật gia hộ, tôi nói những lời của Tổ thì có Tổ gia hộ. Vậy đó. Mà nếu như mà thật sự ra những cái lời tôi nói là những lời chư Phật chư Tổ thì tôi không có sợ. Cái đó gọi là hộ thể, hộ pháp sẽ gia hộ cho mình. Cho nên quý vị á, có nhiều người ở nhà bệnh dữ lắm, nhưng mà tới chùa làm công quả là không còn bệnh nữa. Bước tới cửa chùa nó hết bệnh rồi, vô lây quay lao chùa, dọn dẹp nấu ăn, cái sao sao khi gặp thầy cái chào thầy, cái nói con về, cái ủa sao bữa nay nghe nói bận dữ lắm mà sao lên, con tính lên thầy xin liều thuốc mà con lên đây hết bệnh rồi. Giờ về ở nhà là nằm rề, nó bệnh nó en vậy đó, cái lên chùa hết. Vậy là lên chùa có hộ pháp gia hộ, cho nên làm suốt ngày không biết mệt, về nhà té cái rật sẽ lai ra đuối. Thì cái đó là thầy biết là có thần hộ thể. Cho nên quý Phật tử suy nghĩ cái nhà lửa ba cõi nha, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Quý vị muốn ra khỏi nhà lửa ba cõi này, quý vị đừng có cái thân này, đừng có tạo nên lửa nữa. Bị lửa nó đốt cho nó cháy thoải mái, không tạo ra lửa nữa, cho nó hết chất cháy là nó hết cháy. Cái thân này mà nó bị đốt cháy là bởi ăn mặc ở ngủ nhu cầu, đó là cái thân này đó. Rồi cái miệng này đó là đừng có tạo ra lửa nữa. Người ta đốt mình gì đó cho người ta đốt, người ta nói nặng, người ta khi dễ, người ta làm gì đó người ta đốt cho nó cháy thoải mái, mình không đốt nữa là hết. Còn cái ý này nè, người ta nghĩ xấu nghĩ tốt gì kệ họ, mình chỉ nghĩ tốt thôi, mình đừng sản xuất ra những chất liệu cho nó cháy nữa là nó không còn nữa. Hay không? Hay chưa? Tôi chỉ cho tu rồi nha, ai tu không tu thôi á, mốt không mất đền tôi à. Thầy ngồi thầy tư duy vậy đó, thầy ngồi thầy tư duy là thầy cũng có ba cõi, và tất cả quý vị cũng có ba cõi, mà Phật cũng có ba cõi. Mà Phật đã ra khỏi cái nhà lửa dục giới của ngài, ngài dám bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, ngài dám tu cho đến lúc cái thân này còn bộ da bọc xương, vậy là ngài thoát nhà lửa dục giới. Cái lời nói của ngài không còn hơn thua với ai, ngài không còn tranh cái phần hơn về ngài, ngài không có còn nói cái lời thị phi, ngài không còn nói cái lời ác độc, ngài không có còn nói lời làm cho người ta đau khổ, ngài đã hết nhà lửa sắc giới. Trong ý nghĩ của ngài, ma nó hại ngài như thế nào, ngài cũng không bao giờ có một ý niệm hại nó, cho nên trong đầu của ngài không còn có nhà lửa vô sắc giới. Đấy, cho nên tôi tư duy với Phật, tôi thấy là ba nghiệp thanh tịnh, mà ba nghiệp thanh tịnh là Tây Phương hiện ra. Quý vị đọc với tôi cái bài xúc miệng: thấu khẩu liên tâm tịnh,
dẫn thủy bá hoa hương, tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Rồi, ai thuộc chưa? Rồi, dịch đọc bài nghĩa. Súc miệng lòng trong sạch, ngậm nước trăm hoa thơm, ba nghiệp thường thanh tịnh, cùng Phật ở Tây Phương. Đó, lúc mà ba nghiệp mình thanh tịnh là mình với Phật đang ở Tây Phương. Cái bài đó là bài chú Tỳ Ni. Nó còn có một chữ nữa là an ham an hạng có ha. Nhưng mà quý vị cũng không học gì. Quý thầy quý chú vô chùa phải học. Bởi vì khi xuất miệng á, là phải đọc bài chú đó. Đi ra nhà vệ sinh cũng phải đọc bài chú. À, rồi cất chân đi phải đọc bài chú. Ngồi xuống đọc bài chú. Bưng ly nước lên uống đọc bài chú. À, nằm xuống ngủ đọc bài chú. Có nghĩa là những lời Đức Phật dạy là nó gắn theo những người xuất gia từng niệm từng niệm. Vậy là để cho ba nghiệp của mình thanh tịnh, đòi hỏi mình phải có những cái bài chú để mà nó gắn theo mình trong từng niệm từng niệm. À, rồi, à, chúc mừng quý Phật tử, à, mong rằng quý vị về chùa tu học mỗi ngày mỗi đông hơn, mỗi ngày mỗi thành tựu được nhiều hơn.